là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa Chủ nhật ngày 28 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin mục điểm báo và bình luận quốc tế là ghi nhận về vai trò và những đóng góp của các già làng trưởng bản trong việc đưa chủ trương đường lối của Đảng tới người dân. Cuối chương trình, chuyên mục Thế giới đó đây sẽ thông tin tới quý vị và các bạn những điều lý thú hấp dẫn vừa diễn ra trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy Ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra định kỳ 2.580 tổ chức đảng cấp dưới và gần 12.000 đảng viên. Qua đó đã thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 544 đảng viên, trong đó có 114 cấp ủy viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra giám sát quy định về việc kê khai tài sản, thu thập cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý, việc xử lý kỷ luật cán bộ đảm bảo nghiêm minh, đúng nguyên tắc, thủ tục và các quy định của Đảng, góp phần quan trọng trong việc xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Từ đầu năm đến nay, nghị quyết số 18-19 về sắp xếp tinh gọn bộ máy biên chế, thành phố Yên Bái đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy giảm 7 đầu mối cơ quan đơn vị, giảm 53 biên chế. Thành phố cũng đã chủ động xây dựng phương án sắp xếp thôn tổ dân phố trình tỉnh phê duyệt. Dự kiến sau sắp xếp, thành phố sẽ giảm từ 506 thôn tổ dân phố xuống còn 126 thôn tổ dân phố. Thời gian qua, thực hiện chủ trương này, thành phố cũng đã hoàn thành việc thành lập sát nhập hợp nhất và đưa vào hoạt động, đảm bảo ổn định đối với các cơ quan. Văn phòng cấp ủy và chính quyền, cơ quan tổ chức, nội vụ thành phố, cơ quan kiểm tra thanh tra, cơ quan tham mưu giúp việc chung khối mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị, đồng thời nhất thể hóa chức danh trưởng ban dân vận, đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố, hoàn thành việc giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, xây dựng phương án sắp xếp tổ chức lại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, tổ chức lại đội trật tự đô thị thành phố thành đội quản lý trật tự đô thị là cơ quan sự nghiệp trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố.
Năm 2018, huyện Lục Yên phấn đấu thu ngân sách đạt 189 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện đã triển khai nhiều giải pháp tăng thu ngân sách. Nhờ đó đến nay, huyện đã thu được trên 125 tỷ đồng, bằng 74% kế hoạch năm. Một số nguồn thu đạt cao là thu quốc doanh đạt 64 tỷ đồng, thu thuế trước bạ đạt 4,5 tỷ đồng, thu thuế thu nhập cá nhân đạt trên 6 tỷ đồng, thu thuế lệ phí. Riêng các khoản thu từ đất chưa đạt tiến độ, nguyên nhân là do công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, chưa hình thành được các quỹ đất thực hiện đấu giá. Còn đối với nguồn thu thuế tài nguyên cũng giảm so với năm trước do giá của mặt hàng đá khối và bột đá các loại giảm mạnh dẫn đến doanh thu thấp. Để phấn đấu hoàn thành số thu trong 3 tháng cuối năm, Chi cục thuế huyện Lục Yên sẽ tích cực phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn, tạo điều kiện cho các hộ sản xuất kinh doanh phát triển mở rộng quy mô ngành nghề, triển khai kịp thời luật thuế mới ban hành, tăng cường công tác kiểm tra hàng hóa lưu thông trên địa bàn, chống thất thu ngân sách nhà nước, phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường, Văn phòng Đăng ký Đất đai và Trung tâm Phát triển Quỹ đất, các xã thị trấn tăng cường công tác giải phóng mặt bằng, tiến hành rà soát, lập hồ sơ để trình tỉnh tạo ra quỹ đất sạch, đồng thời tổ chức các phiên đấu giá thu tiền giao đất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trong thời gian sớm nhất.
Thực hiện nghị quyết số 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về một số chính sách phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020, trong đó ưu tiên thu hút đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực một số ngành, lĩnh vực trọng điểm đặc thù như y tế, giáo dục, dạy nghề, cán bộ quản lý công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh Yên Bái đã thu hút tuyển dụng được 105 bác sĩ, dược sĩ. Cử nhân điều dưỡng đạt 55% kế hoạch, đào tạo bồi dưỡng được gần 17.000 cán bộ công chức đạt trên 25% kế hoạch, trong đó tập trung các ngành giáo dục, y tế, cán bộ chủ chốt và dự nguồn, góp phần bổ sung cán bộ có chất lượng cho tỉnh. Tỉnh cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm theo nhu cầu thị trường, qua đó đào tạo nghề cho gần 50.000 người. Nhờ tập trung đào tạo theo nhu cầu nên sau đào tạo trên 80% lao động có việc làm ổn định, thu nhập bình quân đạt trên 4 triệu đồng một người một tháng. Nhờ thực hiện hiệu quả đề án phát triển nguồn nhân lực nên đội ngũ cán bộ có trình độ cao tại Yên Bái ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.
Huyện Văn Chấn hiện có tổng diện tích rừng tự nhiên trên 120.000 ha. Nhằm quản lý bảo vệ rừng, niên vụ vừa qua, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn đã tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng tới các nhóm hộ giao khoán bảo vệ rừng, kiện toàn 34 ban chỉ huy phòng chống chữa cháy rừng với gần 100 thành viên, ứng trực 24/24 giờ trong những tháng cao điểm. Đồng thời ký cam kết bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng với hơn 30.000 lượt người. Bên cạnh đó, Hạt Kiểm Lâm huyện còn tham mưu cho các xã xây dựng hương ước quy ước phòng chống cháy rừng, đồng thời trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy cho lực lượng. Tuy nhiên, niên vụ 2017-2018 trên địa bàn huyện vẫn xảy ra 2 vụ cháy rừng, thiệt hại trên 7 hecta rừng lau lách tại các xã Suối Bu và Phúc Sơn. Nhằm làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong thời gian tới, Kiểm lâm huyện Văn Chấn tiếp tục xây dựng phương án bảo vệ rừng, kiện toàn các tổ đội xung kích bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng, trang bị các phương tiện chữa cháy cho các thành viên tham gia quản lý hoạt động sản xuất làm nương rẫy, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tích cực trồng rừng, phủ xanh đất trống, góp phần nâng tỷ lệ độ che phủ rừng tự nhiên. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 85/2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Người được lấy phiếu tín nhiệm là những người chức danh được Quốc hội bầu và phê chuẩn đủ điều kiện đảm nhiệm chức vụ đủ một năm trở lên để làm cơ sở cho việc xem xét đánh giá cán bộ. Lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội là hoạt động rất quan trọng thu hút sự chú ý của toàn xã hội. Với người đánh giá, lá phiếu chính là nhận thức của họ đối với người mình đánh giá. Không phải ai cũng hiểu hết, hiểu kỹ, hiểu rõ ràng về công việc và phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tâm và tài của người khác, nhất là với những người chỉ đạo công việc không thuộc chuyên môn của người đánh giá. Vì vậy, sự cảm tính có thể xảy ra nếu người cầm lá phiếu không nghiên cứu, tìm hiểu kỹ, tham khảo ý kiến sâu rộng và nhất là lắng nghe dư luận xã hội để từ đó chất lọc thông tin có được quyết định đúng đắn nhất. Vì vậy, đòi hỏi trách nhiệm rất cao của mỗi vị đại biểu Quốc hội, trách nhiệm của lá phiếu tín nhiệm vì thế là rất lớn, cả từ người đánh giá cũng như người được đánh giá. Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng vào các hiệp định thương mại quốc tế. Bên cạnh những lợi thế mà doanh nghiệp được hưởng thì cũng có không ít điều kiện buộc doanh nghiệp Việt Nam phải tuân thủ, trong đó có các điều kiện về xuất xứ, nguồn gốc nguyên liệu sản xuất hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt là nguyên liệu nông lâm thủy sản. Thực tế, nhiều lô hàng xuất khẩu bị trả lại do không đáp ứng điều kiện này. Có thể thấy, ngoài việc tổ chức kết nối từ cơ quan quản lý nhà nước và các địa phương, chính các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần chủ động đầu tư cho việc tái tạo, phát triển vùng nguyên liệu để bảo đảm sự ổn định bền vững. Quá trình này rất cần sự hỗ trợ của nhà nước, bởi hầu hết doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ có quy mô nhỏ, tiềm lực tài chính hạn chế, trong khi để đầu tư phát triển vùng nguyên liệu đòi hỏi thời gian dài, nguồn vốn lớn. Liên kết chuỗi sản xuất tạo sức mạnh tập thể cũng là phương thức phát triển lâu dài bền vững, bảo đảm các điều kiện xuất khẩu ngày càng nghiêm ngặt cho hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Theo phản ánh trên báo Quân đội Nhân dân, chuyện thừa thầy thiếu thợ vẫn là nỗi lo cần giải quyết của xã hội bao lâu nay, và nếu không rốt ráo giải quyết cơ cấu lao động thì không những không thể tận dụng lợi thế dân số vàng để phát triển đất nước mà còn phải giải quyết những hệ lụy về sau. Lâu nay các cơ quan chức năng đưa ra các giải pháp khuyến khích các bạn trẻ học nghề nhưng dường như chưa hiệu quả. Xã hội có sự phân công lao động rõ ràng, không ai toàn diện, mỗi người chỉ có một số kỹ năng nhất định. Điều này thường phát lộ khi các bạn trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường, nếu phụ huynh và giáo viên cùng để ý sớm định hướng cho học sinh. Lợi ích hướng nghiệp trên ghế nhà trường có thể thấy rõ nhưng dường như chưa được chú trọng khi giáo dục ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông dạy tích hợp kiến thức với hướng nghiệp khơi khơi, dạy nghề đơn điệu, chất lượng thấp, không nên đầu nên đũa. Nên chăng học sinh ngoài học văn hóa cần tổ chức học nghề một cách nghiêm túc và bài bản ngay từ cuối cấp trung học cơ sở? Cách làm này nếu được thực thi phải chăng sẽ giúp phân luồng lao động sớm, tránh thừa thầy thiếu thợ như hiện nay? Rượu bia làm rối loạn nhận thức hành vi của con người nên luật giao thông đường bộ đã cấm người uống rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Thống kê từ Ban An toàn Giao thông Quốc gia cho thấy khoảng 40% các tai nạn giao thông có nguyên nhân từ rượu bia. Đáng tiếc còn quá nhiều người vẫn lái xe khi đã sử dụng rượu bia gây ra tai nạn từ nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng. Từ năm 2016, những thông tin đáng quan ngại về tình trạng người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông ở Việt Nam cũng được Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng đưa ra. Theo đó, rượu bia là nguyên nhân trực tiếp làm giảm phản ứng của người điều khiển phương tiện từ 10 đến 30%. Rượu bia cũng đồng thời làm giảm khả năng tự chủ, phản xạ của người điều khiển phương tiện, gia tăng mức độ rủi ro dẫn đến tai nạn giao thông. Luật pháp có khung hình phạt rõ ràng cho tội danh sử dụng rượu bia, điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông, nhưng tội ác sau tay lái vẫn là nỗi ám ảnh nhức nhối của đời sống xã hội khi rượu bia vẫn còn bị lạm dụng.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, tín hiệu mới về cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin vừa mới le lói thì lại có thêm rào cản mới bởi cuối tuần qua, Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung với Nga với cái cớ Moscow vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận này. Động thái trên mở ra viễn cảnh về cuộc đối đầu hạt nhân nguy hiểm có nguy cơ trở lại châu Âu sau 3 thập kỷ tương đối ổn định. Hiệp ước hạt nhân tầm trung là một hiệp ước mang tính lịch sử được đàm phán và ký kết năm 1987 dưới thời Tổng thống Mỹ Reagan và lãnh đạo Liên Xô Gorbachev. Đây là công cụ kiểm soát vũ khí hạt nhân nhằm ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang thời kỳ chiến tranh lạnh. Sự ra đời của hiệp ước này cùng với hiệp ước chống tên lửa đạn đạo, hiệp ước hạn chế và cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược được ký từ năm 1991 giữa Mỹ và Liên Xô, sau này là Nga cũng như Hiệp ước New START hay còn gọi là START 2, được ký năm 93 và START 3 ký năm 2010, đã chấm dứt thế đối đầu hạt nhân nhiều rủi ro giữa Mỹ và Nga tại châu Âu, tạo sự ổn định tương đối cho lục địa già trong suốt 30 năm qua, cũng như mang lại hy vọng về một thế giới phi hạt nhân. Việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi Hiệp ước Hạt nhân tầm trung là một quyết định gây sốc, dù trên thực tế hiệp ước này đã có nhiều dấu hiệu đổ vỡ trong suốt một thập kỷ qua. Đã không ít lần Moscow và Washington đòi bỏ Hiệp ước Hạt nhân tầm trung hay START sau khi bên này cáo buộc bên kia vi phạm các điều khoản. Nga cho rằng việc Mỹ xây dựng cơ sở vật chất phục vụ việc triển khai ở châu Âu hệ thống phòng thủ tên lửa trên mặt đất Aegis Hall và bệ phóng đa nhiệm MK-41 để khai hỏa tên lửa hành trình tầm trung là hoạt động vi phạm trực tiếp Hiệp ước Hạt nhân tầm trung, làm vô hiệu hóa kho vũ khí của Nga và đe dọa an ninh nước này. Lần này, Washington tiếp tục cảnh báo Moscow vi phạm Hiệp ước Hạt nhân tầm trung với việc phát triển tên lửa đạn đạo chiến thuật, có thể mang đầu đạn thông thường và hạt nhân. Lấy qua tiếng lại, nhưng cả Nga và Mỹ vẫn tiếp tục duy trì nỗ lực Hiệp ước Hạt nhân tầm trung, bởi Hiệp ước này là nhân tố chính giúp quản lý căng thẳng giữa hai nước. Thế nên tuyên bố mà Tổng thống Donald Trump đưa ra ngày 20 tháng 10 được xem là động thái nguy hiểm, khi nó là đòn giáng thứ hai vào hệ thống ổn định chiến lược và hạt nhân sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước ABM năm 2001. Nếu tuyên bố rút khỏi Hiệp ước Hạt nhân tầm trung của ông Donald Trump trở thành hiện thực, cùng với việc Hiệp ước New START sẽ hết hạn vào năm 2021, thì đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 72, các cường quốc hạt nhân không còn chịu sự ràng buộc giới hạn nào. Điều đó sẽ khiến những nỗ lực kiềm chế chạy đua vũ trang trong 30 năm qua quay trở lại điểm số 0. Viễn cảnh về một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân sẽ càng trở nên rõ ràng hơn khi thế giới phải chứng kiến cuộc đối đầu giữa các cường quốc trong các công cụ kiểm soát loại vũ khí này đang mất dần hiệu lực. Thoát khỏi vòng kim cô của các hiệp ước, Washington có thể triển khai tên lửa trên đất liền ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới. Trong khi đó, một số quốc gia khác sẽ sử dụng việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Hạt nhân tầm trung để giải thích cho sự phát triển quân đội của mình. Với Nga, Moscow sẽ tiếp tục và công khai phát triển các loại vũ khí mà lâu nay bị nghi ngờ vi phạm hiệp ước. Điều đáng nói rằng tuyên bố rút khỏi Hiệp ước Hạt nhân tầm trung của Tổng thống Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh Cố vấn Tổng thống Mỹ về an ninh quốc gia John Bolton bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới Moscow từ ngày 22 đến 23 tháng 10. Thế nên rất có thể đây chỉ là một nước cờ của ông Trump. Nga và Mỹ nhiều khả năng sẽ đạt được một thỏa thuận vũ khí hạt nhân mới bởi một điều rõ ràng rằng nếu chiến tranh hạt nhân xảy ra sẽ không có ai giành chiến thắng, dù khả năng chỉ là một đòn gió, thì nước cờ của Tổng thống Donald Trump cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết lần thứ 7 của Trung ương Đảng khóa 9, chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, huyện Trấn Yên đã phát huy vai trò của người có uy tín, già làng trưởng bản trong nhiều phong trào thi đua tại cơ sở, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Để phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc huyện Trấn Yên đã quan tâm thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và người có uy tín nói riêng. Đến nay, trên địa bàn huyện có hàng trăm gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua tại cơ sở, tiêu biểu như các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung tay xây dựng nông thôn mới, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó phải kể đến sự đóng góp của 78 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Bằng kinh nghiệm của mình, người có uy tín, già làng, trưởng bản đã tích cực vận động đồng bào dân tộc thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, là cầu nối truyền tải tâm tư nguyện vọng của người dân tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, đóng góp thiết thực vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng ông Lý Văn Thủy ở thôn Khe Lóng, xã Tân Đồng vẫn cần mẫn đi đến từng nhà dân để tuyên truyền vận động anh em dòng họ, bà con thôn xóm thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt từ khi xã Tân Đồng được công nhận là xã nông thôn mới thì ông Thủy lại càng sâu sát với dân hơn để vận động bà con trong thôn quyết tâm thực hiện và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới. Vài năm trước đây, gia đình anh Lý Văn Minh còn là hộ nghèo của thôn, nhưng được sự chia sẻ giúp đỡ và hướng dẫn cách làm ăn, đến nay kinh tế của gia đình đã trở nên khá giả hơn với mức thu nhập từ 40 đến 50 triệu đồng một năm nhờ chăn nuôi, phát triển kinh tế đồi rừng. Anh Lý Văn Minh, thôn Khe Lóng, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên cho biết.
Thôn xã với bác Thủy đây là vận động quay về làm rừng gỗ, trồng rừng, trồng quế để nó mới tăng năng suất được, bây giờ tạm ổn. Cũng từ bác Thủy sang đấy cũng noi gương theo bác Thủy rồi tăng gia sản xuất kinh tế, bây giờ thì cũng ổn, tạm ổn, và cũng rất cảm ơn bác Thủy và cả làng chúng tôi cũng noi gương theo bác.
Để giữ uy tín trong cộng đồng, ông Lý Văn Thủy luôn tâm niệm rằng mình phải là người mẫu mực, đi đầu trong mọi phong trào. Bởi vậy, ngay khi xã có chủ trương vận động người dân đóng góp tiền, ngày công để xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa thôn, bản thân ông luôn gương mẫu thực hiện. Từ đó vận động người dân tham gia hàng ngàn ngày công lao động, hiến đất làm đường, xây dựng nhà văn hóa trị giá hàng trăm triệu đồng. Không những vậy, ông Thủy còn tích cực phát triển kinh tế. Từ đất đồi rừng, ông trồng 8 hectare quế, phát triển chăn nuôi, tăng gia cải thiện kinh tế cho gia đình. Đến nay gia đình ông đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ông Lý Văn Thủy, thôn Khe Lóng, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên tâm sự.
Thì tôi thì là cũng được nêu lên là người uy tín thì tôi cũng là phải làm gương cho con cháu trong nhà. Thứ nhất là con cháu anh em, thế bà con có cái trách nhiệm đối với bà con, với thôn xóm, với anh em con cháu nhà, thế đều là bảo ban nhau. Nếu có hơi thắc mắc cái gì thì tôi cũng đến nhà tôi động vận động. Tôi bảo thôi thì con cháu cái gì mình cũng phải từ từ để giải quyết những cái việc nó chưa thống nhất nhau. Chẳng qua mình hiểu lầm nhau, nó chưa nghĩa đúng nhau thì nó phải thắc mắc thôi. Chứ còn bây giờ ta cứ nghĩ dần ra, thế thì bà con nên từ từ để mà giải quyết.
Là xã có đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 3 thôn có 100% là người Dao sinh sống. Trước đây đời sống kinh tế của bà con còn nhiều khó khăn, phong tục tập quán lạc hậu. Nhưng những năm trở lại đây, cùng với các chính sách đầu tư của Đảng Nhà nước, thực hiện xây dựng xã nông thôn mới, Tân Đồng đã có những bước chuyển mình vươn lên. Nhiều chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các tiêu chí xây dựng thôn mới đã được xã triển khai, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn. Đạt được những kết quả đó là sự đóng góp của những già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Bà Trần Thị Kiều Nhung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên nói.
Đối với người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Tân Đồng thì đã đóng góp công lao rất lớn trong chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Thì trong sau 5 năm xây dựng nông thôn mới thì để có được cái kết quả như vậy là có cái vai trò đóng góp của người có uy tín trong cộng đồng. Họ đã phát huy cái vai trò của người có uy tín trong cộng đồng và là cái chỗ dựa vững chắc cho Đảng ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể. Thế và họ ấy đã tích cực vào cuộc tuyên truyền vận động bà con nhân dân thay đổi cách nghĩ, cách làm và thay đổi được cái nhận thức, phong tục tập quán cũ của đồng bào dân tộc thiểu số. Thế và người ta có cái sức ảnh hưởng rất là lớn đối với người đồng bào dân tộc thiểu số. Người ta có uy tín, có tiếng nói. Đấy, thế cho nên là nhờ vậy mà Đảng ủy, chính quyền địa phương chúng tôi cũng rất là thuận lợi, được người ta đứng đằng sau hậu thuẫn, giúp đỡ. Nên là từ một cái xã đặc biệt khó khăn và đặc biệt là xã Tân Đồng thì có cái tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 54%. Thế, từ một xã đặc biệt khó khăn mà sau 5 năm chúng tôi đã thay đổi một cách rõ nét về đời sống vật chất cũng như tinh thần của bà con nhân dân, cơ sở hạ tầng thì được nâng lên rõ rệt.
Cũng như xã Tân Đồng, Kiên Thành là một trong những xã khó khăn của huyện Trấn Yên. Người có uy tín, già làng, trưởng bản nơi đây đang có những đóng góp quan trọng để quê hương ngày càng phát triển. Anh Giàng A Sáu, người có uy tín thôn Đồng Ruộng, những ngày này rất bận rộn với công việc thu mua chè măng Bát Độ cho bà con dân bản. Theo anh Sáu, với công việc thu mua măng hàng ngày được gặp gỡ với bà con, nên việc tuyên truyền vận động cũng rất thuận lợi. Ngoài các cuộc họp tại thôn, thì việc trao đổi với nhân dân thông qua việc gặp gỡ cũng giúp anh nắm bắt kịp thời các thông tin về tình hình của bà con trong thôn bản. Được huyện Trấn Yên và xã chọn thí điểm xây dựng thôn nông thôn mới, nên anh Giàng A Sáu thường xuyên đến từng hộ dân, cùng tham gia giám sát, giúp đỡ các gia đình trong thôn kiên cố nhà cửa theo chủ trương huyện hỗ trợ 1 tấn xi măng, giúp dân ổn định cuộc sống. Anh Giàng A Thắng, thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên nói.
Cho đồng chí Sáu thì cũng làm trưởng thôn từ xưa đến nay, nghỉ làm
này có uy tín.
Vâng, cũng có uy tín ạ, thì cũng được tuyên truyền trong bản này thì cũng vươn lên như là làm phát triển kinh tế này, và cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân ở đây thì cũng nên thực hiện theo luật nhà nước và của Đảng, và cũng tuyên truyền bà con như là thực hiện cái kế hoạch hóa nhà không sinh đẻ con thứ ba. Vâng, thì nhiều nhất thì đẻ từ 2 đến 1 con thôi, còn không nên xin để nhiều, xin để nhiều gọi là không đủ điều kiện để nuôi ăn học thì nó coi là cũng không dạy bảo được cẩn thận, như không được con như người ta.
Bên cạnh việc giúp dân, anh Sáu còn thường xuyên gặp gỡ với cấp ủy chi bộ để trao đổi thông tin, nắm bắt thêm tình hình nhằm giải quyết những công việc phát sinh ở thôn, cũng như tiếp thu những chủ trương chính sách mới để kịp thời truyền tải đến người dân. Với vai trò người có uy tín ở thôn, anh Sáu được cấp ủy chính quyền đánh giá cao và nhân dân quý trọng tin tưởng. Nhận xét về anh Hoàng Văn Láng, bí thư chi bộ thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên nói:
Anh Sáu là một người thứ nhất là uy tín trong cái thôn bản này, và thứ hai là anh cũng là một người trưởng thôn mà làm cái tất cả các công việc xã hội đến công việc gia đình và dòng họ, thì nói chung là anh ấy cũng rất là nhiệt tình. Và bản thân anh ấy cũng là rất hy sinh nhiều cho dân bản ở trong thôn này. Thứ nhất là trong cái phát triển kinh tế và các cái tuyên truyền về mọi lĩnh vực, từ công việc đến xã hội rồi thì đến cái gia đình, thì nói chung là anh là một người rất là nhiệt tình và thực tế.
Là thôn có gần 100% đồng bào Mông sinh sống, những năm qua thực hiện chủ trương phủ xanh đất trống đồi núi chọc bằng việc phát triển cây tre măng Bát Độ. Đến nay thôn Đồng Ruộng được coi là thủ phủ của cây tre măng, với 100% hộ dân trồng tre Bát Độ và hàng năm cho thu nhập từ tre măng khoảng 2 tỷ đồng. Cuộc sống của người dân nơi đây đang ngày càng đổi thay. Những đóng góp của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của huyện Trấn Yên. Bằng uy tín, kinh nghiệm, nói đi đôi với làm, những người có uy tín đã gương mẫu đi đầu vận động đồng bào cùng xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, xóa bỏ tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, vận động nhân dân tự nguyện hiến đất làm đường, đóng góp xây dựng nông thôn mới, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nói về vai trò của người uy tín, già làng trưởng bản, ông Phan Anh Tuấn, trưởng phòng dân tộc huyện Trấn Yên cho biết:
Trong những năm qua, thì người uy tín của huyện Trấn Yên đã làm rất tốt cái vai trò của mình trong việc là tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn bản để mà giữ gìn cái trật tự an ninh, rồi dần xóa bỏ cái hủ tục lạc hậu, rồi tập trung để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và chung tay để xây dựng nông thôn mới. Thì với cái chức năng nhiệm vụ của phòng dân tộc thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt cái việc tham mưu cho huyện ủy, rồi ủy ban dân huyện và ban dân tộc tỉnh. Thì hàng năm thì sẽ tăng cường cái công tác tập huấn và cung cấp thông tin đến người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, để người uy tín thực hiện tốt hơn nữa cái vai trò của mình trong cái việc là tuyên truyền vận động nhân dân để giữ gìn trật tự an ninh thôn bản, rồi xóa bỏ các cái hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số, để tập trung phát triển kinh tế, để xóa đói giảm nghèo, rồi chung tay xây dựng nông thôn mới từ thôn bản cho đến xã.
Trong thời gian tới, huyện Trấn Yên tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp, tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín, già làng trưởng bản là cầu nối tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới đồng bào các dân tộc, cùng gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa trong đồng bào các dân tộc, góp phần giữ vững ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin hấp dẫn trong chuyên mục Thế giới đó đây.
Gọi điện cho cảnh sát hơn 45.000 lần trong một năm vì quá cô đơn. Một người đàn ông 55 tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị cảnh sát bắt và đang phải đối mặt với án 5 năm tù giam vì ông quá cô đơn sau cuộc ly hôn và liên tục gọi điện cho cảnh sát tới 45.210 lần trong một năm. Người đàn ông trên sống ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ bị kết tội ngăn cản cảnh sát thi hành công vụ vì chiếm đường dây điện thoại đến sở cảnh sát tận 100 lần mỗi ngày. Từ ngày 15 tháng 5 2017 đến 15 tháng 10 2018, ông chưa bao giờ gọi điện đến cảnh sát để tố cáo hay phàn nàn hay yêu cầu trợ giúp, mà chỉ đơn giản là muốn trò chuyện với bất kỳ ai nhấc máy lên. Có lần hành động bất thường của ông khiến cảnh sát bực mình đến nỗi phải gửi đơn phàn nàn đến sở cảnh sát về truyền thông và điện tử của Istanbul. Sau khi xác nhận là ông đã gọi vào đường dây nóng đến tận 45.210 cuộc gọi điện thoại trong năm vừa qua, các điều tra viên kết luận rằng ông đã phạm vào tội ngăn cản cảnh sát thi hành công vụ. Ông phân trần rằng mình quá cô đơn nên mới gọi điện không dứt như vậy. nhưng chắc chắn ông sẽ phải đối mặt với một hình phạt xác đáng. Bà mẹ mạnh nhất Uganda sinh 44 con dù mới 40 tuổi. Ở tuổi tứ tuần, bà mẹ Mariam đã có số con nhiều ngang với sĩ số của một lớp học. Ở quê nhà Uganda của mình, Mariam đã trở nên vô cùng nổi tiếng về độ mắn đẻ. Tính đến năm nay, tròn 40 tuổi, cô đã dành ra tới 18 năm ròng chỉ để sinh con. Cụ thể, bà mẹ này đã sinh hạ 6 cặp sinh song sinh, 3 lần sinh 3, 4 lần sinh 4 và nhiều nhóc tì nữa được sinh nở bình thường, khỏe mạnh. Tổng cộng Mariam đã mang ra thế giới này 44 đứa trẻ. Tuy nhiên, do điều kiện chăm sóc không đầy đủ mà hiện nay, đàn con của Mariam chỉ còn 38 người. Gia đình khó khăn, Mariam cũng đã phải vật lộn xoay sở mới có thể đủ tiền mua thức ăn cho các con. Khi mới 12 tuổi, Mariam đã sinh hạ cặp song sinh đầu tiên. Ban đầu cô chỉ mơ ước có 6 đứa con, nhưng rồi đàn con thơ cứ tiếp nối nhau chào đời. Vào tháng 12, 2016, khi sinh con đứa con út, cô đã yêu cầu bác sĩ cắt bỏ dạ con cho cô để ngừng việc mang thai. Phát hiện rắn hai đầu cực hiếm ở sân nhà. Một cặp vợ chồng Mỹ vừa phát hiện một con rắn hai đầu cực hiếm ở sân nhà mình và họ đã quyết định mang tặng cho trung tâm động vật hoang dã tại địa phương. Một nhà bò sát học nói, tôi có thể gặp một con rắn hai đầu trong tự nhiên 2-3 năm một lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một rắn đầu đồng hai đầu. Đây là một con vật thực sự thú vị để trưng bày và là cơ hội độc đáo cho công chúng. Con rắn sẽ được trưng bày để những ai quan tâm đến sự tiến hóa lạ kỳ của bò sát chiêm ngưỡng và chắc chắn nó sẽ thu hút được sự chú ý của người dân. Kỳ lạ khi bà lão đăng quang hoa hậu ở tuổi 93. Trên thế giới có rất nhiều cuộc thi hoa hậu kỳ lạ nhưng hoa hậu là một cụ bà đã 93 tuổi thì quả thật là chuyện khó tin. Những câu chuyện đó lại là thật ở Israel, cuộc thi sắc đẹp có tên Hoa hậu của những người đã sống sót sau nạn diệt chủng, được tổ chức sau sự kiện diệt chủng xảy ra ở Israel năm 1941. Thời điểm đó, phát xít Đức đã gây ra thảm họa diệt chủng hơn 11 triệu người thiệt mạng và những người còn sống sót năm nay đã ở độ tuổi rất già, hầu hết trên 70 tuổi. Cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2012 nhằm mục đích nhân văn là xoa dịu nỗi đau của những người phụ nữ từng trải qua thảm họa kinh hoàng trong quá khứ. Cuộc thi đã thu hút được hàng trăm cụ bà tham gia và chọn được 14 người xuất sắc lọt vào vòng chung kết. Ban tổ chức và các vị giám khảo cho rằng cuộc thi này mang ý nghĩa nhiều hơn về sự ghi nhận và tôn trọng chứ không phải là vẻ đẹp, dù đây là một cuộc thi hoa hậu. Và cuộc thi nhằm mang đến thông điệp nhân văn là không mong có thảm họa diệt chủng thêm một lần nào nữa. Xác sinh vật đột biến nổi trên sông khiến người dân hãi hùng. Một xác sinh vật biển trôi nổi trên hồ với phần thân như rắn và đầu không có mắt khiến nhiều người hãi hùng vừa được Garcia, một người thích du ngoạn ở các hồ Argentina phát hiện. Cô đang chèo thuyền lại thì bất ngờ nhìn thấy xác sinh vật biển. Cô nói sinh vật này trông giống như một con lươn trôi nổi trên hồ gần một cây cầu. Garcia ước tính sinh vật này dài gần 1 mét và có đường kính thân 20 cm. Garcia sau đó đưa sinh vật này vào bờ và chụp ảnh đăng tải lên mạng xã hội. Sinh vật bí ẩn giống như một con lươn hoặc rắn nhưng có phần đầu to bất thường. Tôi đặt câu hỏi với các ngư dân nhưng không ai biết là sinh vật gì. Cư dân mạng cũng đã bàn luận sôi nổi về hình ảnh mà Garcia đăng tải. Một sinh vật kỳ lạ sống ở hồ nước. Một người bình luận hiện chưa rõ sinh vật này thực sự là con gì, trong khi các chuyên gia địa phương đang xác minh. Quả bí ngô mang về cho chủ 353 triệu đồng. Một người đàn ông đến từ bang Oregon, nước Mỹ đã thắng một khoản tiền lớn do trồng được quả bí ngô nặng gần 1 tấn trong một cuộc thi. Ông đã nhận được 15.190 đô la vì đạt giải quả bí to nhất. Ông cho biết tình yêu làm vườn và khả năng cạnh tranh đã giúp ông trồng được rau củ khổng lồ. Tại sao không trồng một thứ gì đó thực sự lớn? Quả bí ngô chiến thắng sẽ được trưng bày trong các lễ hội nghệ thuật và bí ngô để mọi người được chiêm ngưỡng.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Thế giới đó đây. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.